นังกะลังวาตมะเมตานิทานิกาตวานะยาปาธาปะทานิกาตาปาสะโกสิงเกจันติตังเตตังมังกะลังวาเงี้ยมองสายใจต้องเดินสายหนีเลี่ยงตันสาหัวเดืองยาคำโกเราเดินหันสาเบกีเดินเดินบานห้ององมีใจยุงสังโกสังดาวางเยี่ยวเยี่ยวตั้งกว่ากี่เพียงเต็มเลยพักเงินดันเดชใจต้องเดินหอบแรงกุ้งกินบางบางบางลอยแก่รังจื้อเตียงบ้ายังลอยซีงีเดียวหันโป้งหันตำเก่ามองเลยหมอบเลยสองหางลันเป็นง่ายดีมีมังวันมีใจจุ้งกองเด็กโป้งลันเก้าเถื่อนเต้ก้มดีลอยหอยลอยยังใหญ่ยื้อไปสองกันบุยแก่อาตันกังบันดีเยงุ้งเยื่อบันโทมทึกละโปรกลันก้าวเถื่องเอาชูสื่อเทศนอกกองเดิมเชื่องดาลามเจิงจันเรื่องตื่อตำละโปรกลันก้าวเถื่องหาบันเงียบเงียบย่อยแก้วอึ้งเรียงหองตำน้อยยึงลอยจังจังละโปรกลันก้าวเถื่องฉันทานจำต้องเบอร์บาก้อนต้องบันเงยเรื่องเพียงมาโค้งลันเจ้าเดืองโบกี้หันลุงป้าเชื่อมเล่นหางเพียงบวกมันมีต้องน้อยลำลาโค้งลันเจ้าเดืองตาลีตำเนียหาสื่อเจ๊กองใส่เสื้อเต้นทำต้องเบียบาปลาโค้งลันเจ้าเดืองเบียตุ้งเจ็งเทียมเยื่อที่ต้มปลาดีเอิ้งดุ้งเคยเงี้ยฉันปลาปลาโผล่ลานก้าวเดืองยังโยกกันเถื่อนหวาเดืองเงี้ยเกี้ยงตาบ้องตีเคยดามดุ้งปลาปลาโผล่ลานก้าวเดืองสองปามอันให้เดือบลีทันเดจึงโมวาเนียตั้งลาภูมิลันเก้าเถื่องที่สู้จามเบียดเลย
ตึงกองดง
ตมเศร้าเจอตายฝ่าโบเยี่ยมลาภูมิลันเก้าเถื่องยึงตาหันยื้อไปคงเจ้าหนาวถอยทั้งเลยเหลือข้างฝั่งลาภูมิลันเก้า
จะนักมวยพิทายะเวลาจึงเก่งสุดฟ้าที่จะทำแม่จึงรักหมอใหญ่ให้เยื่อเดี๋ยววิทย์แมนครั้งเยื่อเลี้ยงมีเยื่อเดี๋ยววิทย์ต้นใส่เยื่อเลี้ยงมีเยื่อบางมีแสงนิวยอร์กครั้งเยื่อเลี้ยงมีเยื่อบางมีแสงคาลิฟอร์เนียเลี้ยงใส่เยื่อบางมีแสงเบอร์ลินไฮเยื่อเลี้ยงบุ้งเยื่อบางมีเกลียวมีหนึ่งหมกเยื่อบางมีโค้งเลี้ยงไฮเยื่อบางมีแสงcon kính thẳng thành kính lãnh lễ chúng đức và thân chào tất cả phật tử thứ ba ngày 12 tháng 11 năm 2013 phật lịch 2557 giáo trình phật pháp vấn các theo kinh như lâm bát tâm tha bản dịch của thị sư nhật thi đề tài hôm nay và hướng dẫn chương trình quốc gia giáo viên và khóa tu học. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp, thành lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh lập kinh lễ tam bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm chuyển năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức pháp bảo, nguyện cầu quý đức tăng bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin trì hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch sư Công Đức, kính tri đại chúng. Bài học hôm nay chương trình hướng dẫn quốc gia giáo viên và khóa tu học, chúng con xin kính cung kính thượng tọa giác đẳng giữ ngọc và hôm nay nắp nơi đức thầy á.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính đảnh lễ Thượng tọa Thích Siêu, đảnh lễ chư Tôn đức thượng căn tất cả quý Phật tử. Thật ra thưa quý vị, làm thủ tục thôi chứ không phải là đảnh lễ Thượng tọa Thích Siêu ở trung rung, tại vì Thượng tọa Thích Siêu đang ngồi kế bên chị tử đây. Hôm nay là một ngày rất là đẹp tại Houston. Buổi sáng sớm trời mát, trong, nắng ấm của mùa thu. Và Thượng tọa Thích Siêu đang có mặt với chúng tôi sau một hành trình rất dài. Bởi vì lẽ ra chương trình bắt đầu ngày hôm qua, nhưng mà bởi vì lịch trình máy bay mất quá nhiều thời giờ ở Thái Lan, ở tại Kháng Thành, ở tại San Francisco. Do vậy Thượng tọa Thích Siêu và chúng tôi sang Thái Lan đón Thượng tọa Thích Siêu rồi đi sang đây, cho đến giờ này thì gần 3 ngày mới về tới đây. Đang về hôm qua thưa quý vị. Và hôm nay thì chúng ta có một chương trình đặc biệt, đó là một khóa tu điều duyên, một tuần lễ để hướng nguyện công đức đến ngày Hòa Thượng Giác, và cũng là một cái truyền thống mà chúng tôi muốn hàng năm. Thưa quý vị, Đức Phật Ngài cho chúng ta một cái phước rất là đặc biệt, một cái phước duyên mà Đức Phật ban bố cho chúng ta là Ngài cho phép những người sống trong thế gian được xuất gia, được sống ở dưới chân của Ngài, trở thành những đệ tử thực thụ của Ngài. Và do vì mùa dân y là ngày là mùa truyền thống của tăng già, chúng tôi muốn tổ chức lễ xuất gia giao duyên. Và năm nay thì thưa quý vị, chúng tôi không có chủ trương người phổ biến rộng rãi ở bên ngoài, mình chỉ thông báo như vậy. Và quý Phật tử đến chùa thì tất cả sẽ cùng nhau có một cái chương trình tu học đúng nghĩa của đời sống xuất gia. Và do vậy khoảng chừng 25 phút nữa ở tại cái tỉnh thất của Ngài, nơi mà Ngài Hòa Thượng Thượng Giác ở trước kia, thì Thượng tọa Thích Siêu và chúng tôi sẽ bắt đầu cái chương trình sinh hoạt tu tập. Chầu Quý Phật Tử, và từ đây cho đến ngày thứ bảy thì là chương trình thăng trực tiếp mỗi ngày. Đây là một cái đề án đặc biệt, là bởi vì ở trong đề án này thứ gì chúng tôi đặc biệt là sử dụng 6 cái phẩm đầu tiên của Kinh Pháp Cú, như là phẩm song yếu, hay là phẩm tâm, hay là phẩm không phóng dật, hay là phẩm thiện, phẩm ác, những phẩm đó để tạo một cái giáo trình cho hướng dẫn, và dĩ nhiên nó có sinh hoạt cả ngày. Lát nữa khi mà chúng tôi có buổi truyền thanh trực tiếp thì chúng tôi sẽ có một cái giới thiệu về lịch sinh hoạt. Nhưng mà thưa quý vị, trước nhất thì xin được kính cung thỉnh Thượng tọa Thượng sư có vài lời để gọi là chia sẻ với quý Phật tử. Rất là hoan hỷ là Thượng tọa tuy là đường xa mời, nhưng mà sáng nay thấy Thượng tọa cũng còn cười được, và cứ tính Thượng tọa hoan hỷ cho quý Phật tử một vài lời kính cung thỉnh Thượng tọa.
Ở nửa cột trái đất, ở một nơi đất nước rất xa, nhưng mà chúng tôi không cảm thấy cô đơn vì rằng ở bên cạnh có sư đệ và đi vào trong thì có chư tôn đức những sư như chư quý phật tử đạo tử, là một điều mà chúng tôi rất là hoan hỉ. Và có lẽ bây giờ thì chúng tôi sẽ nhiều lời để cung phụng sư tổ chức nặng điều hợp. Không biết là ngày hôm nay thì trường sang trực tiếp quá tu, nhưng mà bài giảng trong rung do thủ tọa tội gì thì không biết tôi sắp xếp đặc biệt thế nào, nhưng vẫn thủ tọa trực nặng sắp xếp cho một bài của chương trình Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Thưa quý Phật tử, thứ nhất xin được hỏi là không biết sư tổ Pháp Tinh, sư tổ Pháp Tinh có nghe được không? Nếu sư tổ Pháp Tinh nghe được thì sư tổ Pháp Tinh quan hệ cho biết. Và xin được hỏi sư tổ Pháp Tinh, sư tổ có nghe được không? Dạ vâng. Sư tổ Pháp Tinh, kính nhờ sư tổ Pháp Tinh quan hệ nhất để thiền tòa có một vài lời nói về cái phước duyên của sự xuất gia ở trong Phật Pháp. Bởi vì chúng ta bắt đầu từ lễ xuất gia vô duyên, thì trong thứ trước lúc của thiền tòa Tân đang giảng thì xin được rời phòng làm việc để đi xuống dưới chỗ tỉnh thất của Ngài. Như chúng tôi thưa quý vị rằng lúc mà còn sinh thời đó, Ngài rất là khuyến khích tổ chức các khóa tu ở tại chùa và đặt khóa tu vô duyên. Nhưng mà chúng ta chưa tìm lại có nhiều cái chuyện sửa chữa xây các phòng ốc chưa có thực hiện được. Năm nay trong lễ vũ này, chúng ta nghĩ điều quan trọng đó là chúng ta làm một điều gì đó và lúc sinh thời Ngài quan nghĩ, và tổ chức có tuyên duyên là như vậy. Nên chúng ta và thiền tòa từ xưa sẽ có cái chương trình hướng dẫn khóa tu vô duyên ở tại tỉnh thất của Ngài cho một số Phật tử. Và chương trình ngày hôm nay đó là buổi sáng là phần hướng dẫn tổng quát và pháp thoại khích lệ. Buổi trưa thời khóa buổi trưa là đi vào phẩm đầu tiên Kim Phúc Cú, tức là phẩm sông yếu, và nó cũng là cái nền tảng của vị xuất gia, là cái cơ sở tâm lý của vị xuất gia. Và buổi tối sẽ là cái lễ trí tác trao truyền pháp giới, giới pháp trao truyền giới pháp vào lễ thọ giới vào lúc 7 giờ, và cũng có chương trình tu tập buổi tối. Thì chúng tôi sẽ có một cái chương trình tu tập cho quý Phật tử được nói rõ qua từng ngày với những chương trình được truyền thanh trực tiếp. Do vậy bây giờ thì xin kính cung kính thưa tòa Pháp Tân hoan hỷ giúp để có một vài lời sắp tấn với Phật tử, và thưa tòa từ xưa và chúng tôi sẽ trở lại với quý Phật tử trong khoảng 20 phút nữa. Kính tính thưa tòa Pháp Tân.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Ca Gia. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tề Huyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tín cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý vị nam tín nữ. Là không biết là quý vị có nghe rõ không? Dạ cảm ơn sư Danh. Không biết là Thượng Tọa Giác Đẳng mời chúng tôi hay là hình như là hôm nay là cái ngày giảng của Thượng Tọa Tịnh Quyền, mà Thượng Tọa Giác Đẳng muốn chúng tôi chia sẻ hay sao? Phải không quý vị trong ban điều hành? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Vì chúng tôi sợ là chúng ta nhầm. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thì như là nãy giờ chúng ta đã nghe Thượng Tọa Giác Đẳng và Thượng Tọa Thế Siêu nói về chuẩn bị cho cái khóa tu giao duyên của Tài Chủ Pháp Luân. Thì riêng bản thân của chúng tôi đó thì chúng tôi rất là hoan hỷ. Bởi vì cái việc đó là cái việc mà nghĩ rằng là một cái hoàn cảnh, cái điều kiện môi trường tốt để cho các vị các hạnh cư sĩ có cái cơ hội để xuất gia giao duyên. Bởi vì theo chúng tôi nghĩ đó là ở trên ở xã hội phương Tây, đặc gọi là xã hội bên Hoa Kỳ đó, thì chúng ta biết rằng những người còn làm việc, còn cái sức lao động thì rất tất bật với công việc, và ít có cái thời gian để chúng ta dành cái thời gian mà tu tập. Thứ hai nữa là nếu như mà cái người lớn tuổi quá đấy, thì chúng ta thấy rằng có những cái hạn chế nhất định khi mà mình tham gia cái khóa tu. Tuy nói như vậy đó thì chúng ta thấy rằng là cái sự cố gắng của các vị mà tu học đó, đặc biệt là tham dự cái khóa tu giao duyên hôm nay đó, được có sự tham dự của Thượng Tọa Tề Siêu, là một vị mà chúng ta biết rằng đã có cái quyền thông trên phương diện truyền đạt giáo lý Phật, cũng như là sẽ được chúng ta sẽ được nhiều cái lợi ích khi mà tham gia khóa tu có Thượng Tọa Tề Siêu tham dự. Bởi vì trong những cái ngày mà quý vị tham gia đó, thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó có Thượng Tọa Tề Siêu thì có lẽ là chúng ta sẽ học hỏi được rất nhiều. Và cái cơ hội này là cái cơ hội rất quý, khi mà chúng ta thích hợp với cái thời gian, vừa là có một cái đạo tràng mà ở đây là Thượng Tọa Giác Đẳng tổ chức, và đồng thời có cái sự tham dự giảng dạy của Thượng Tọa Tề Siêu góp phần vô trong đó để cho chúng ta có được nhiều cái lợi. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái khóa tu giao duyên bắt đầu từ hôm nay đó, chúng tôi nghĩ rằng rất là hoan hỷ, thật là tán thán cái công đức của các vị. Nếu các vị có thời gian tham gia được thì chắc có lẽ là cái thời gian quý báu chúng ta dành được để mà tham dự ra trong cuộc đời của chúng ta đã có xuất gia giao duyên. Dạ, xuất gia giao duyên. Thì chúng tôi nghĩ đó là cái việc mà xuất gia đó, thì đối với cái việc xuất gia đó thì có hai cái, một là hình thức xuất gia, hai là tâm lý xuất gia. Thì như quý vị biết rằng nếu mà nói hình thức đó, thì các sư rồi các vị đã các nhà các vị chư tăng đó, thì các vị đã tham dự đã tu học cái sự xuất gia rồi, tức là ít ra thì cũng cạo đầu, đắp y, mang bát, hành trì các cái phẩm tự của một vị xuất gia ở trong chốn thiền môn, dạ, trong chốn thiền môn. Cho nên á là cái việc xuất gia đó là một cái khi chúng ta nói đến cái môi trường, tức là do chúng ta có cái hình thức, thì các vị mà đi xuất gia ở trong những ngày này, 10 ngày hoặc một tuần gì đó, chúng ta được cái xuất gia thì ít ra chúng ta sống được cái không khí, hay là cái không khí cũng như là cái tâm tư chúng ta dành trọn vẹn cho cái đời sống xuất gia trong 10 ngày hoặc là 7 ngày gì đó, thì chắc đã là chúng ta cũng gieo được nhiều cái phước báo, đặc biệt là những cái thiện duyên. Khi nói đến cái hình cái nội dung xuất gia hay là cái tâm lý xuất gia, thì thật sự ra thì cái tâm lý xuất gia rất là quan trọng. Gọi là xuất gia là chúng ta lìa bỏ đi những cái sự ràng buộc, ví dụ như ràng buộc về gia đình, ràng buộc về công việc, ràng buộc về cái tình cảm, hay ràng buộc về những cái cái gì đó mà chúng ta nghĩ như là cái sự ràng buộc, và do vậy đó thì chúng ta tập cho cái tâm lý của mình để hướng về trọn vẹn cho cái thời gian để chúng ta hướng cho cái sự tu tập. Ví dụ như trong cái chương trình tu tập thì chúng tôi nghĩ rằng rất là đặc biệt, bởi vì ít ra thì chúng ta cũng được ngồi thiền, chúng ta được học Phật pháp, chúng ta được suy tư lời dạy của Phật, thì cái điều đó hết sức là quan trọng. Bởi vì theo chúng tôi nghĩ đó là cái hình thức xuất cái gì mà xuất gia đó, thì ở các nước Phật giáo Nam truyền đó thì phổ biến điều này, phổ biến điều này. Bởi vì theo như chúng tôi nghĩ đó là đối với cái người Khmer, đặc biệt ở Tây Nam Bộ đó, thì con trai lớn lên cũng phải xuất gia, rồi thì rồi phụ nữ đó thì cũng phải đi chùa trong mỗi cái dịp lễ hoặc hàng tháng, là trong những cái ngày giới, trong những ngày giới thì những người phụ nữ đến chùa công quả hoặc là cúng dường đặt bát, cúng dường chư tăng hoặc là tụng kinh, rồi có thể là tham dự các cái khóa học tu học kinh điển ở trong chùa, thì cũng là cái hình thức tu. Nhưng mà đối với những người nam á, đối với những người nam á, thì người ta sẽ có một cái thời gian để mà đi xuất gia. Thì theo chúng tôi nghĩ đó là khi mà mình xuất gia như vậy đó thì có trong một tục cái trong cái hội, cái môi trường mà các vị dành trọn vẹn cái thời gian để mà mình học hành, học và hành. Học ở đây là học Phật pháp, hành là hành thiền tập hoặc là hành giới hạnh của một cái người xuất gia tu học. Thì cái giá trị của cái việc mà xuất gia đó thì chúng ta biết rằng là nó cái giá trị rất là lớn. Một khi mà mình có thể tạm thời mình lìa bỏ những cái sự ràng buộc đó, và khi mà quý vị biết rằng á là chúng các vị là những vị cư sĩ đó, thì quý vị đâu có một cái thời gian, ít có một cái thời gian, chúng tôi xin thưa là chúng ta ít có một cái thời gian để chúng ta dành cho cái thời gian để mà tu học lắm. Dạ, chúng tôi nghĩ là như vậy. Bởi vì không có bận công việc thì lại bận chuyện qua gia đình, rồi bận những cái công việc này, dính bận những công việc này và công việc kia. Khi mà mình xuất gia như vậy đó, được cái xuất gia đó, thì chúng ta biết rằng cái quả vị thánh nhân mà có được đó, dạ, cái quả vị mà thánh nhân có được, chúng tôi muốn nói là tức là quả vị từ Tu Đà Quần cho đến quả vị A La Hán á, thì cũng là từ ở cái bắt đầu những cái thiện duyên ban đầu. Thiện duyên ban đầu là cũng tạo các cái công đức thiện sự, rồi sau đó thì sẽ xuất gia. Và đối với các bậc xuất gia đó, thì đúng trong cái nghĩa đó, là mình bỏ về cái sự ràng buộc. Ngay cả cái tâm của mình bị ràng buộc về tham, về sân, về si, hoặc cái điều gì mà chúng ta chưa có thông thái đó, thì chính chúng ta xuất gia, chúng ta học Phật pháp, đi vô trong một cái chùa, đi nơi cái đạo tràng, để có mặt ở nơi một cái đạo tràng để chúng ta tham dự, chúng ta tham dự. Thì khi mà chúng ta tham dự như vậy thì chúng ta sẽ học được nhiều, rất nhiều Phật pháp, rất nhiều Phật pháp. Qua lời dạy của Đức Phật, chúng ta có dịp để suy tư, chúng ta được suy gẫm. Rồi quý vị biết rằng là nếu như mà mình sống trọn vẹn trong cái ý nghĩa xuất gia, và trong cái ý nghĩa xuất gia mà gọi là tâm lý xuất gia, thì có lẽ là chúng ta sẽ được nhiều cái lợi lạc lắm. Cái niềm vui mà ở trong nội tâm mà chúng ta có đó, dạ, là do từ cái sự xuất gia đó mà chúng ta có đó, thì có lẽ là cái niềm vui đó nó lớn lắm. Mở ra trong cuộc đời này, nếu như tuổi trẻ đó, mà sau này chúng ta dân túc xuất gia dơ duyên xong, chúng ta ra ngoài, chúng ta làm công việc này công việc kia, chúng ta sinh sống bên ngoài, thì ít ra trong một thời gian nào đó chúng ta nhớ tưởng là năm đó, ngày đó, tháng đó, năm đó, mình bao nhiêu tuổi, mình được xuất gia dân duyên như vậy, mình sống trọn vẹn trong những cái ngày có ý nghĩa ở trong Phật pháp, thì chúng ta nhớ là những điều đó thật sự là cái tâm của chúng ta rất là quan hỷ, dạ, rất là quan hỷ. Bởi vì cái niềm vui trong Phật pháp là khi một người mà có được cái sự an tịnh, hay hoặc là khi một người mà có được cái niềm tin, niềm tin đặc biệt là niềm tin đối với cái đời sống xuất gia, và đối với những cái điều mà Đức Phật ngài khuyến khích đó, là bởi vì ngày xưa đó, các vị biết rằng khi mà Đức Phật ngài xuất gia rồi, ngày thành đạo rồi đó, ngày trở về hoàng cung đó, ngày tiếp độ, thì cũng rất là nhiều dương tôn công tử, dương tôn công tử từ ở trong các cái các vị ở trong hoàng triều xuất gia theo Đức Phật rất là nhiều. Cho nên là nếu như mà mình được xuất gia thì cái quả báo của việc xuất gia đó, nó là một giống như là cái chúng ta nói giống như là một cái nhân duyên, cái nhân duyên đó nó kết nối giữa đời này và đời sau. Khi mà mình đã xuất gia rồi đó, thì ở trong cái ngôi chùa rồi dành trọn vẹn cái thời gian để mà mình hành thiền, dành trọn vẹn để về thời gian để mà mình học hỏi Phật pháp, học hỏi Phật pháp, thì có lẽ là trong một cái thời gian đó chúng ta sẽ thu thập được rất nhiều về các cái kiến thức hay là các cái tri kiến về tri kiến Phật pháp, cũng như là cái việc mà hành trì Phật pháp, chúng ta hành thiền, chúng ta có được cái an vui ở trong đó rất là nhiều. Cho nên là khi mà mình xuất gia như vậy đó, thì mai sau mà mình nhớ lại những điều đó thì thật sự là theo chúng tôi nghĩ rất là quan trọng mà dành cái thời gian này đó. Bởi vì nếu như chúng ta được thật sự ra đối với người Việt Nam của chúng ta đó, xưa nay có một cái suy nghĩ phổ thông nhất là ở tại tay sau xuất gia rồi lại là hoàng tục ra đời, thì chúng tôi nghĩ rằng là tại cái suy nghĩ xưa nay của mình là như vậy. Nhưng mà đối với Phật pháp đó, thì Đức Phật cũng không có buộc ai phải xuất gia trọn đời, và cũng không có gọi là tùy mình thấy được cái sự giá trị lợi ích mà mình tu tập, cho nên là mình xuất gia được một ngày đó là mình có được cái sự an lạc một ngày, và đồng thời cũng như là cái sự gieo duyên ở trong Phật pháp. Cái duyên lành mà đời này mà chúng ta gieo được đó, tức là chúng ta có được cái hình cái đời sống xuất gia trong 7 ngày hoặc 10 ngày đó, thì thật sự là nó rất là quý. Nếu mà mình kể ra một kiếp của chúng ta, một đời sống của chúng ta 60 năm, thì chúng ta có 10 ngày để xuất gia, thì ít ra trong đời chúng ta đã có 10 ngày để được xuất gia. Còn hơn là chúng ta sống cả 10 ngày, cả 60 năm mà chúng ta không có được một cái ngày xuất gia đúng nghĩa, thì thật sự là chúng ta ít có được cái sự lợi ích đó. Yeah. Cho nên là hôm nay đó, thì chúng tôi nghĩ là Thượng Tọa Giác Đẳng cũng như là Thượng Tọa Thầy Siêu đứng ra để mà tổ chức cho cái khóa tu xuất gia duyên duyên này, thì riêng bản thân của chúng tôi nghĩ rằng là rất là hoan hỷ cũng như là rất là tán thán, trong khi quý vị là các vị ở bên hải ngoại, tức là công việc các vị rất tất bật, hay chúng tôi nghĩ là rất là tất bật với thời gian, mà quý vị dành được cái thời gian để chúng ta xuất gia, thì mong rằng cái sự xuất gia của các vị sẽ thu thập được nhiều cái kết quả lợi ích trong cái thời gian mà các vị tu tập. Và chúng tôi xin riêng cá nhân của chúng tôi cũng như là xin kính chúc các vị tham dự cái khóa tu gieo duyên này, một cái trao gieo duyên này được nhiều cái sự lợi ích tiến hóa trên cái đời sống tu tập của mình, và chúc quý vị an vui. Nam mô Bụt Thầy Gia. Bây giờ thì chúng con xin được phép xuống mic và kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy Gia.
trò chuyển hàng của thầy, rồi lười một tay của thầy, nói nhiều cũng được, chia hàng cũng được, con khá lớn để chuyển không nhiều. Và cũng trong dịp lễ sinh nhật này thì chúng tôi đặc biệt cũng những khung cảnh đồng thời siêu cũng là vị bà huynh của chúng tôi, anh em thời nhỏ từ tu trước tại yên mái chùa và chùa cùng thời gian cùng ca nữ và vị bà thời siêu chúng tôi đi cũng khác nhau được một cái đấy, nhưng mà có đôi khi chỉ nói một vài câu cũng hiểu với nhau. Chúng tôi sống cùng được thì nghĩ rằng một cái bước người có được đó là có vị bà thời siêu anh là đã với nhà. Thì thứ gì chúng ta hãy cùng nhau làm một việc, đó là chúng ta cùng nhau tổ chức những tuần lễ tu tập đúng nghĩa người xuất gia. Cái chuyện cho các xuất gia trong giáo pháp của chúng ta đó là một cái sức mạnh rất lớn, không phải là ai cũng muốn có được, phải có một người ý thức sâu sắc về chuyện đó thì mới hiểu rằng mình đã có gì cũng như có thể nói được xuất gia. Và hãy có cái gì lớn hơn chúng ta muốn xuất gia đúng nghĩa, đúng nghĩa là xuất gia thì chúng ta làm gì với thời gian của mình. Thứ gì chúng ta nhớ là thiền vô ra thì nói rằng một cái nguyên tắc sống trong Phật pháp là mỗi chúng ta đều ý thức được rằng mình có phiền não, nhưng mà rồi mình làm gì với phiền não? Nhất thiết là chúng ta lâu lâu cũng bị bệnh, mà chúng ta làm gì với bệnh? Nếu gì sang Nhật Bản thì quý vị cũng biết rằng người Nhật Bản thì họ mỗi lần mình không mang khẩu trang thì sẽ bị phơi nhiễm của người khác. Một trong những cái việc làm tốt nhất của chúng ta là mình biết rằng chúng ta có phiền não, chúng ta đừng truyền nhiễm cho người khác. Và chúng ta làm sao mà để chúng ta có biết, chúng ta làm sao để chúng ta không có lấy cái phiền não lắm, nó luôn giống cái ổ đời gì mà bây giờ mình đeo vào và phiền não lên thì nó luôn tốt cho mình. Và chúng ta được dùng mái chùa này, chúng ta được dùng đạo tràng, chúng ta được dùng kỷ niệm đường này, và được dùng số học của chúng ta với tổ chức để học sinh nhẹ dùng đôi khi mặc cái áo thì mình dậy mà cái y thì mình mai thì mình mặc thôi, nhưng mà mình để sống tu và sự nghiệp hướng được cái hạnh phúc và là sao vô bỏ hạnh phúc hạnh phúc đều xảy ra thì cái chuyện đó không phải là một đơn giản. Chính vì đặc biệt là trong các khóa tu học này sẽ ghi nhận nội dung của sáu cộng đồng trên một phút để ghi nhận lúc dài của trường cuộc sinh này chúng tôi có tới hàng ngày có áo lực ở trong cái không muốn là không chính gì ở trong kinh Phật có một điều là một chỉ một cái dây từ người này bắt đầu các cơ quan nhỏ đi trong trường cuộc kinh thì có kinh sáu bóng trong cuộc kinh thì có kinh các bản pháp môn. Ở trong kinh Pháp Cú thì khoảng đầu tiên khoảng sâu yếu là khoảng nói về sự phân biệt giữa hai cái hình thái vừa là phân biệt thiện và ác, ví dụ như cái tồn tại một câu về thiện một câu về ác, một câu về từ bi một câu về thương phù, một câu về chân thật một câu về chi chân thật, và cái tương phản gì trắng đen thiện ác khổ vui bị liên hợp đều ở trên cái khoảng sâu yếu thì một cái điều rất quan trọng cho sự tu tập của chúng ta đầu tiên là chúng ta nhận được có sự khác biệt. Thì khác biệt giữa một buổi sáng mà chúng ta làm việc giả nghĩ những chuyện nhà chuyện cửa chuyện tài sản, một buổi sáng như vậy chúng ta chỉ không tôn trọng và tỉnh táo để lễ Phật chuyển diễn những việc ăn thế giới thì quan trọng có khác biệt. Cái khác biệt như một căn phòng là sạch sẽ và một căn phòng không sạch sẽ là khác biệt. Thật ra khi chúng ta không sống điện đó là cái bài kinh để vỡ lòng cho tất cả chúng ta để cùng nhau sống nghĩ đến cái sự tương phản cuộc sống. Cái bóng thứ hai của phẩm sống yếu tuổi thọ cũng có vũ rất nhẹ, đó là phẩm về phong, phẩm về phong chứ là phẩm về không phóng về chính kiếp, không về chính kiếp nhiên thành nỗi không giải lại. Cái bài đặc biệt này đó là một cái ý quan trọng nhất của người xuất gia chính là chúng ta phải là sự tinh tấn của đại diện. Nếu mà cái lớn không phát triển thì chúng ta sẽ không đạt được xuất gia. Thì chúng ta học cái bọn là bọn không có kẹt hay là bọn chuyên cần hay là bọn không giải lại thì chúng ta sẽ thấy nhiều hơn từ một bọn rất là cũng rất là một cái bọn buồn. Cho nên sẽ phải học và phỏng tâm là một cái bọn mà chứ tôi tin rằng một cái gì mà xuất gia nhất là đặc biệt trong thời gian ngắn chúng ta tu học thì chúng ta có có những chuyện gì hay là chúng tôi phải không? Vì nếu ông như là hôm qua hay là ông thì ông ác những cái sống với người có cụ đều có những cái ý nghĩa rất sự là đẹp, rất sự là gần tiếp với cuộc sống. Do vậy chương trình của chúng ta quý vị là lẽ ra thì chúng ta có còn phải nghèo, nhưng mà chúng tôi là quý vị phụ nữ là lần này nó là một năm thứ khác. Chứ tôi nghĩ rằng tôi thấy vì chúng tôi sinh viên của mình và chúng tôi về đó từ đó và phải rất là lớn, chứ tôi không nói rồi cái tôi nói lắm, tại vì nó kẹt liên tục ở Thái, cũng kẹt một cái tiếng ở bên Thái Thành cũng kẹt 8 tiếng về San Francisco 15 tiếng. Thật ra đi từ đó thì lẽ chúng tôi cũng từ đó về đây làm thế, nhưng mà vì ở dù có cái lễ anh ấy thì bây giờ có tôi sẽ bỏ những cái lễ khác đi qua đây. Thế thì chúng ta nói thêm một ngày chứ một ngày hôm qua. Rồi hôm nay thì chúng ta có lễ hoạt động. Thì thưa quý vị, sinh hoạt của chúng ta một tuần lễ thì nó chia ra mỗi một ngày mong muốn. Như ngày hôm nay là nội dung của sự chuẩn bị xuất gia về mặt hình thức như thế nào, về mặt tâm lý như thế nào, về mặt nghi lễ như thế nào. Tối nay thì lúc 7 giờ chúng ta cũng có lễ trao truyền giới pháp xuất gia, có hòa thượng lên, có sư huynh lên để hướng dẫn tất cả quý vị chơi với nhau. Và chú quý vị, ngày mai này chúng ta sẽ có ngày đầu tiên về cái ý nghĩa của mục tiêu mà chúng ta gọi là cái tinh thần phấn đấu của người sống xuất gia có phóng tâm. Mỗi ngày sẽ mang một nội dung khác nhau, nhưng mà thời khóa sinh hoạt của chúng ta thì chia làm thời khóa buổi sáng, đến buổi trưa và buổi tối. Và mỗi một thời khóa như vậy cũng mang tính cách khác nhau. Bởi vì như sáng hôm nay chúng ta đi biểu diễn buổi sáng để chỉ là giới thiệu về sinh hoạt của cộng đồng Pháp Luân 7 ngày, 6 ngày chúng ta tuần lễ này, và buổi trưa này là chúng ta đi vào cái cổng sông Yếu, cộng đồng chuyên nghiệp Pháp Luân, và buổi chiều là lễ trao truyền giới pháp. Riêng về trong khóa đại diện trong Pháp Luân này, chúng tôi muốn cái gì thứ nhất là làm sao mà chúng ta cảm nhận được cái giá trị lớn của đời sống xuất gia, của tốt duyên lớn, và cũng để ứng dụng cũng như tiếp tục cái công đức lớn ngày và cũng chúng ta. Điều thứ hai mà chúng tôi muốn đi làm cũng bị quen với một số sinh hoạt truyền thống, chúng tôi đã làm một cách rất là truyền thống từ xưa tới bây giờ, từ vấn đề ăn uống ngủ nghỉ cho đến cái nghi lễ, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị cũng kinh bản lĩnh mỗi ngày. Và ở đây thì ngày hội của Vũ Phương là chỉ là từ điểm cho con người thì tôi phải siêu và thì dạy một cách siêu về bản lĩnh. Do đó chúng ta nó là một tí như rất lớn, cái việc ở đây không học tiếng Phạm, không biết học ở đâu này. Và do vì chúng ta sẽ có gì trên bản lĩnh, chúng ta sẽ có cái gì sống trong một cái nghi thức của đi hóa chùa. Và như quý vị biết là khi mình chúng tôi rời chùa để đi thì ở trong chùa đang kiểm tra sơ sửa cổ, và tôi rồi họ bắt đầu cũng xong hết lại với cái đây hai hôm nữa làm cũng nhiều, do vì chỗ ăn chỗ ở thì có nhưng mà chưa có làm gì hết. Tất cả chúng ta tham dự khóa tu học này sẽ cùng nhau tu, cùng nhau học, cùng nhau chắc tất tác, có nghĩa là chúng ta mỗi ngày sẽ lo về nhang đèn, chúng ta sẽ lo về như ví dụ như ở trong tay người chúng ta chưa có trong được, chúng ta sẽ cùng nhau trao quyền vật, trao quyền của ngài. Rồi nói tóm lại là vừa tu học là làm công quả như là một vị sinh viên sống trong chùa, chứ không phải là mình nói mình về đây rồi chúng mình. Thì hai ngày đầu của chương trình tu học là cô Trường Linh, cô Trường Linh ngồi đó, cô Trường Linh cô phát tâm để cúng dường phẩm để đứng hai ngày tu học đầu. Nhưng mà sau đó hai ngày thì nếu có thí chủ là cúng dường. Dạ, ngày thứ ba là cô sư giá là cũng dừng. Dạ, nếu mà ngày thứ tư, thứ năm mà không ai cũng dừng nữa, tức là nguyên một thứ không có đủ phước để có ai nữa, thì chúng ta đã từ xuất bếp bếp. Là chúng ta nguyên một thứ chia nhau xuất bếp để mà mình nấu nguyên một năm rồi. Chúng ta không có đòi tiền ai hết, nghĩa là trong người nấu một chùa là nhẹ nhàng, không có nặng dai hết. Có người bắt đầu cũng có chuyện mà nghĩ, không có thì chúng ta tự lo hết. Dạ, chúng ta không có vấn đề gì hết. Nhưng mà chúng ta cố gắng để làm sao trong cái chương trình của họ là chúng ta hiểu rõ cái chuyện xuất gia, từ đó truyền thống là tiếp cận người ta khai mở. chúng ta rõ một số mắc vững một số cái kinh luận ở cái luận này đây. Tối thiểu sau chúng chị đi về, bởi vì cũng có một số thời kinh mọi thứ như là bố biết, cho nên tôi không về cũng không biết gì hết. Và từ trong sau thì chúng chị về mình trở về có một số cái pháp, còn mình trên trung bậc như là niệm về hệ thở, niệm về thông tin, mình có số cái sở đắc mà mình sẽ từ trung bậc được. Sau khi mình trở về thì mình có ý quan hệ của những học sinh ở đây từ một học sinh trung cấp như vậy thì cái sinh hoạt của chúng ta như thế nào, và dĩ nhiên là con đường trung học của chúng ta là chúng ta phải ban phương diện giới định như vậy, chúng ta sẽ giảm được ở trong cái pháp luật của mình. Như bây giờ thì chú chị buổi sáng ngày hôm nay thì sẽ được thưa là tại ông có học ở đây thì chúng ta có ngày một vũ phương lại chúng tôi có nói quý vị là ngày vị đệ tử đầu tiên của ngày Bồ Tát, và ngày với ngày Bồ Tát gắn bó với nhau thì như là cũng 70 năm, 70 năm thì cũng phải nói là tôi nghĩ là vũ đệ nó hiếm khi như vậy. Ngày có một điều là ngày có cái hạnh là ngày không có chùa nào ngày cũng xem cái chùa đó cái chỗ nhà đó luôn luôn ngày coi ngó trong ngoài, và mặc dù ngày đó ngày khác cũng như tuổi hồi nào dạy 20 tuổi thì ngày và chủ tướng cũng hơn 10 tuổi trước, nhưng mà đến khi ngày và chủ tướng dạy 80 tuổi 70 tuổi nhưng mà cái tình thể họ vẫn diễn như vậy, và những hình ảnh rất là đẹp. Thì tôi về siêu là vị chủ giải của trung và pháp với đại Buddha Dhamma, chúng tôi có thỉnh sư vào sang để ứng nghiệm pháp luật này, là sẽ có sự tạo thử nghiệm. Bên này cũng là giờ sự tạo thử nghiệm là quý vị sẽ ra về mà là vẫn mãi. Chứ đừng kêu phát đồn nào mà tới phát đồn của tướng hồn vẫn còn ở ngoài đường như thế thôi, đúng rồi ạ. Rồi sự tạo kinh nghiệm, sự kinh nghiệm sẽ ra và sự tổng lưới sang đây vào cái năm tay của ngài. Và chúng tôi có thể sự tạo qua để làm sự tìm con đường của ngài hoa thử. Sự tạo mắt của con đường của ngài. Mấy hôm nay thì cũng lo số việc khác cũng được. Kể ra quý vị đi phụ nhiệm hóa thư duy nhiên của Kỳ Tăng Thành Chủ đó. Kỳ Tăng có 5 vị như vậy là của Áp Hạ Trời và Áp Hạ Chiến Đình. Thì quý vị cho dù là chúng ta có bao nhiêu người tham dự hóa thư học viên nữa. Thật ra năm nay thì một cái điều mà chúng tôi muốn làm là chúng tôi không có phổ biến rộng rãi về tư nhân viên, tại vì chúng tôi muốn làm cho những người tự hiện có một học đầy đủ, học tốt. Cái quan trọng là chúng ta có sử dụng tốt cái thời gian mà mình tu học không, là tốt việc có cái chuyện mà khác mình không có để tự tình thì chúng ta đã làm. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng có thầy, có một học cảnh, có cơ sở cảnh, và chúng ta có một cái ý nghĩa rất quan trọng. Đó là vừa tu tập, vừa có ý thức trên đây hoặc được. Thì điều đó là một cái điều rất là tốt cho tất cả chúng ta. Thì bây giờ thì khi hết giờ chúng con cũng cố gắng.
Cái lợi thọ vừa thử là dĩ định cho là chúng tôi có một cái này có chuyên môn và thử định giá trong là khá tôi hôm nay cũng là một nhân viên không có gì mà biết trước được cái chuyện gì nhưng lâu rồi khi mà bọc chuyện rồi chúng tôi cũng nghĩ rằng là chúng tôi được nhân viên đến tại cái ngôi chùa để thăm lễ tang của thầy, và năm nay bắt cũng nhân viên thật ra thì chúng tôi cũng không biết trước được. Bắt đầu thì vợ giấc nắng có mời chúng tôi, nhưng mà chúng tôi nói rằng trong cái mùa tăng y tế giáo của Việt Nam, chúng tôi nhận cái quà từ rất nhiều chùa. Nhưng mà cuối cùng thì chúng tôi thiết tha rằng nếu mà chúng tôi không có đi thì cũng hơi khó khăn. Bởi vì đã thông báo các sự kiện rồi, cuối cùng thì chúng tôi phải hồi lại các chùa còn lại để đến tiếp sức cho những pháp môn này. Thực ra thì ở đâu thời gian đó, ở Việt Nam thì chúng tôi quay phim lại ở Việt Nam. Tuy nhiên khi mà đi đến ở một đất nước xa lạ, một nơi xa, nếu như mà cũng cuộc sinh hoạt trong cái tinh thần Phật pháp thì đối với chúng tôi ở thượng tâm thế là rất là đẹp. Biết là thử như đi đến đây để thăm viếng chùa hay là để tiếp xúc với các Phật tử hải ngoại thì phải nói rằng chúng tôi rất là bỡ ngỡ. Thì mặc dù cũng có quen, nhưng mà chúng tôi sẽ bỡ ngỡ vì ở mỗi một nơi có một cái nghi thức khác nhau, cũng như cái cách thức cái dạy khác nhau, cái tư tưởng văn hóa cũng khác nhau. Nhưng mà vì ở đây nó có hai, một là chúng tôi làm việc ở trung tâm Phật pháp của Bồ Tát, rồi chúng tôi có buồn đã quen rồi. Do đó khi mà chúng tôi trở về đây thì gặp cô Lưu Đức Hạnh hay cô Lan Giang Nguyệt, một vài tử trung tâm, thì chúng tôi sẽ cũng quen thuộc không có gì gì. Và đi đến đây thì gặp Thiên Tăng cũng đều là quen cả, thì chúng tôi được biết một chuyện với ngài Bà Thượng Quốc Phương khi mà chúng tôi còn rất trẻ, và lúc đó ngài đã là vị trưởng lão rồi. Chúng tôi rất đáng là bảo vệ chúng tôi đã từng cùng nhau tu học hồi trước thời lúc đó cũng khoảng 13-14 tuổi thôi, cho đến bây giờ thì cũng sinh hoạt Phật pháp khi chưa giao cũng rung Phật pháp, cho nên rất là quen thuộc. Còn là thượng tọa Thường Niên và thượng tọa Chư Thiện cũng xem là học trò của chúng tôi, cho nên chúng tôi qua đây cũng cảm thấy ấm áp, không có gì xảy ra cả. Thì qua cái chương trình mà thượng tọa Chư Thiện vừa nêu thì ở đây chúng ta phải cố gắng làm như thế nào để chúng ta có thời gian tu chân duyên, thời gian đó chúng ta phải thành tựu được những gì thật là tốt đẹp. Và chúng tôi rất là hoan hỉ khi mà ngày hôm qua trên ở tại sân bay thì họ có bạn của chúng tôi tọa đưa lên cái chủ đề, để là chủ đề và tôi đưa lên cho cái lớp tu học là 6 phẩm pháp cú, phẩm đầu của pháp cú. Chúng tôi rất là quan hỷ bởi vì trên như là chúng ta có được những cái đề tài tu học rất có giá trị. Và từ trước đến bây giờ như cách đây độ khoảng chừng 2-3 năm chúng tôi cũng có đi dự một cái pháp tu trên Âu Châu với sự lễ sẵn cho Phật tử. Thì lúc đó cái đề tài tu học là cái đề tài Phật tử sắp đặt, do đó trong cái đề tài này tất nhiên là người lễ sẵn sẽ chưa tổ chức sẵn đã đứng ra để mà nêu lên một số vấn đề có liên quan đến Phật pháp trong cái chủ đề đó. Nhưng mà chúng tôi có cảm giác là chúng tôi chưa có từng trên khi mà chúng tôi được đặt vào những cái đề tài tu học như vậy. Và nếu như mà bây giờ những cái chủ đề để mà tu học đó khi qua tác phẩm tẩm pháp cú thì cái chuyện đó chúng tôi rất là quen thuộc, cho nên chúng tôi rất là tự tin và rất là mong. Và hơn nữa hôm nay chúng ta lại có cái phát ngôn nhân viên trao truyền giáo pháp của quý vị, cũng như là hướng dẫn dạy của quý vị về cách đọc kinh tụng Pali hay là một số vấn đề có liên quan đến kinh điển, thì cái điều đó đối với chúng tôi dù ở Việt Nam hay là đi ra ở Hoa Kỳ, chúng tôi vẫn cảm thấy cái câu chuyện đó gần gũi không có gì. Đáng trước nhất là chúng tôi bày tỏ những quan điểm khi mà gặp lại chư quý độ Phật tử từ ở Âu Châu, ở Hoa Kỳ, người ta kiểu là khác của quý vị tập trung về đây để tham dự cái khóa tu. Cái điều thứ hai nữa là chúng tôi rất mong muốn rằng cái chuyến đi của mình sẽ mang lại nhiều cái lợi ích cho đến cho Phật tử bằng cái sự thuyết giảng và thể hiện cho quý vị thành tựu những cái nghi thức về giới pháp xuất gia. Vì vậy khi mà trở về tôi cảm thấy đó như là một cái chuyến đi rất bổ ích, và chúng tôi đã phải đánh đổi 3-4 thời pháp ở tại các chùa như bên kia để ra được những đáng hai lời được gọi anh chủ trì được gọi thắng đã nói và phân theo lời của và từ vũ phương chúng tôi có vài lời với chị học tử chúng ta được tham gia. Bây giờ xin tỉnh chị và mời tắm trở lại.
Thưa quý vị, ở trong cái chương trình của mình, ngoài sự chứng minh của người học sinh, sự hướng dẫn của chúng ta đã học chương trình học sinh của chúng ta, chúng ta có kinh nghiệm, những hướng dẫn cho các học sinh tại và quy định những từ số từ đầu quen từ thời gian chúng ta cũng rất là được để bị có phần mật độ vi phạm và cái khó của chúng ta là từ đây đến tối là quý vị phải học cho nhiều cái phần lý thức, phần lý thức là có vấn đề khác hẳn để xin xuất gia xin học nghi giới và phạm vi là giới quy và giới là vi phạm của quý vị thì sẽ nhận được những vấn đề sẽ đến được cái gì có thể giúp quý vị về vấn đề pháp luật là quý vị chỉ có quen chỉ quen với giáo thì quen giáo thì có thể chúng ta sẽ nói về những cái ở trong chương trình thì kể từ giờ phút quý vị vào tham dự khóa học thì quý vị không phải là khác nữa mà quý vị là những thầy dạy trong chùa là những người tu ở trong chùa và quý vị tu trong chùa đó thì tất cả chúng ta đều phải tham gia rất mạnh rồi, có nghĩa là việc mà nhang đèn hương ăn trong chùa chúng ta đã chia ra ai lo về hương đèn nhang đèn, ai lo về nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh á mà không đạt thì có tu không sợ các bạn thiền sư nói như vệ sinh mỗi ngày chúng ta phải ưu chia ra có những việc trách nhiệm để làm cho tất cả những nhà vệ sinh sao chúng ta có bao nhiêu người thấy kiêng hay lắm thứ gì rồi tới giờ cơm thì có người cũng nhiều cơm sẵn nhưng chúng ta cũng lên phụ nhỏ và chúng ta có nghi lực để nhìn cơm như tụi kinh nghi thức họ giờ và chúng ta có một số việc là chúng ta phải theo một số hình ảnh với vị trí của chùa mới sẽ là thanh giáo với sở thì hình phật hình của hòa thượng và những cái bài kinh hướng dẫn chúng ta cũng phải theo lên. Nói tóm lại là khi quý vị phật tử tham dự khóa tu mọi ngày trong suốt thời gian từ đây cho đến cuối tuần nữa, quý vị không phải là những người quý vị sống ở ngoài mà là những gì sống ở trong đời hai cho những cái vị thành viên ở trong gia đình xuất gia chúng ta sẽ hướng dẫn và sẽ nhắc cho tất cả những Phật tử. Ngày đầu tiên thì chúng ta tập trung vào 4 điểm. Điểm thứ nhất là chúng ta tập trung như thế nào để quý vị chuẩn bị cho cái hình thức xuất gia là những cái yếu tố này. Hình thức xuất gia đó là y áo và vài bài kinh quan trọng hơn đấy. Quý vị có thể phục và không phục thì chúng ta rất là dễ dàng thì chúng ta sẽ làm việc quý nữa, làm việc và chúng ta cũng phải lo chuẩn bị cho công bằng. Một ngày nào thì chúng ta có hai cái thời khóa, thời khóa tụng kinh buổi sáng thì chúng ta sẽ tụng kinh ở tại các khu ngài, và buổi chiều thì chúng ta sẽ tụng kinh trên thế giới và tụng kinh. Và khi từ khi chúng ta ở bên trong tu tập rồi đi ra bên ngoài trong buổi, và chúng ta sẽ nhìn sự trang nghiêm trong bên ngoài, và nó cái khác là thời dụng tập tác hay là thời nhiều lúc nghỉ ngơi hay những lúc ăn thì chúng ta sẽ nhìn có khí trang nghiêm. Ở đây những gì mới tiến ra thì không phải chỉ những gì tu mà chúng ta cũng sẽ tu tập nữa, và tất cả chúng ta sẽ cùng nhau có một chuỗi lễ rất là thân thật, một chuỗi lễ tu tập để giữ được khỏe đúng cái nghĩa xuất gia. Và thế cái đây là cái cơ hội để chúng ta giao với nhân loại quý Phật tử nên hiểu một điều rằng khi mà chư Phật ra đời, một trong những điều mà chư Phật làm đó là mở ra một cái truyền thống tu học, một truyền thống xuất gia. Ý chúng ta không phải nói là quý điều quý sĩ không có tu học, nhưng mà những người đệ tử thực thụ của Đức Phật đều được quý vị đi xuất gia, và đó là một cái ân phúc mà Đức Phật mang đến cho chúng ta. Rồi hôm nay chúng ta vừa tu học và vừa khơi dậy những người có truyền thống ngày đó trong đời sống của chúng ta. Nên thưa như vậy là chúng tôi những đầu tiên mà chúng tôi cần một cái vị tri chúng trên hôm nay. Cái vị tri chúng này là vị nó đánh ra như chúng ta là một thai secret, tức là chúng ta cũng mới về cũng làm gì cái chương trình ra sao, từ sáng tới như được bộ đưa chương trình làm việc nhất để làm chương trình mấy giờ làm việc gì tới giờ đi lắp chu để cho mọi người biết, chứ không có kêu người này đưa được đi như thế này. Và một cái việc nữa là khi có bị làm tình nguyện khi chúng làm việc đó rồi thì bác này sẽ được ở trong cái việc chương trình để có gì dám lên những chỗ như là chiếc khúc của ngài trên thế gì ở những phong xá ở những chỗ phòng cao thôi để có gì nhắc những công việc làm của chúng ta. Và thưa quý vị và tử, chúng ta sẽ đi nhanh vào cái chuyện chuẩn bị xem ở đây có bao nhiêu vị tu sĩ nhi, và tu sĩ nhi có bao nhiêu vị là những vị bác quan thế giới ở trong ngày này. Tu sĩ nhi có nghĩa là cao tốc. Có nhiều người hỏi như vậy, tôi không hiểu có cao tốc đâu. Nếu muốn là tự nhiên phải cao tốc, còn nếu mà không cao tốc thì những bác quan ai có quan thế giới trong thời gian ở tại đây thì quý vị cũng sẽ có nghi và cũng khuyên quý vị. Chúng ta sẽ dành rất là nhiều thời giờ để mỗi một ngày còn sáng sớm vào giờ này là giờ mà chúng ta sau khi tụng kinh xong thì chúng ta được thông báo từng lần những gì sinh hoạt ở trong ngày, có thể tất cả những cái đề tài những bài sinh hoạt mỗi ngày có một sinh hoạt tương đối là khác nhau. Dạ, nhưng ngày hôm nay là cái ngày mang cái tên là chuẩn bị, là chuẩn bị ở đây chứ là chuẩn bị về kinh tụng, chuẩn bị về pháp hộ, chuẩn bị cho cái ghi lễ tổng giới và một số giá khác cũng chuyện. Ngày mai này ngày nào chúng ta cũng có cái chi tiết chương trình, dạ, không biết chúng ta sẽ làm gì. Và có những công việc như là cắt tắt thì phải phân chia với nhau, hay là những công việc học kinh thì quý vị tập trung ở phần nào, học riêng ở phần nào thì chúng ta có quý phụ nữ. Và chúng ta cũng sẽ có một vài vị để phụ trách lo về vấn đề ẩm thực, điều đó không có nghĩa là bị xuống tốt và vì nó sẽ coi xem để tôi
When a cost liquid relieves more than just a cough, that's a problem. Introducing Delsym Cough Plus. Cough Plus chest congestion for feeling like yourself again. Cough Plus cold daytime for brighter day. Cough Plus cold nighttime for peaceful night. New maximum strength Delsym Cough Plus. A real plus for cough relief.
Là nhiều bao nhiêu và nhiều chút những cái này chứ không có cơ cho không có công chịu sau này thì xử lý những công chịu quy trình chúng ta có những chút có trà có cà phê và thì là bệnh thì cũng gì
When a cough liquid relieves more than just a cough, that's a plus. Introducing Delsym Cough Plus. Cough Plus chest congestion for feeling like yourself again. Cough Plus cold daytime for brighter day. New Maximum Strength Delta Cough Plus, a real plus for cough relief.
ăn cách là ăn nhiều khi mình ở trong chùa, khi mình sử dụng những gì ở trong pháp tâm do người làm đến thì mình biết là mình phải tu tập sao đó không bị ma lợi, và tu tập như thế nào để mình không bị ma lợi, không bị khỏi những thứ đó. Và khi chúng ta đi xuất gia mình sẽ được không chi vật, thì mình nghĩ là chi vật đây không được đó các bậc đại đệ tử như thầy sẽ là tốt mình thì đi ngày ấy khi không được đó. Và hôm nay chúng ta đi theo dấu chân của các ngài. Thật ra cái tâm niệm đầu tiên của người tu học là hiểu rằng mình đang sống phù hợp với cái truyền thống của chi vật giải thoát. Cái yếu tố thứ hai của đời sống xuất gia đó là mình lấy cái sức mạnh của tình thế là hơn là cái sức mạnh của tiền bạc, cái sức mạnh của mi quyền. Cái người xuất gia và đời sống sa môn gọi là đời sống phàm phu, mình không có tiền, không có cái gì gọi là quyền hành, không có cái gì gọi là quyền hành, mình có thể bị cái gì có thể ý nghĩa và cái sức mạnh của mình cũng là một cái sự tự chế như thế nào. Nếu ví dụ như vậy là khi mà mình là người không có tu, không xuất gia, thì nếu mà mình cần được cái gì đó, mình thì người ta không làm với mình không hài lòng thì mình nói mình gây bổ với họ. Nếu mà mình có thể dùng đến cái thế khi mà riêng người sống xuất gia thì nếu mà cái sự bận của mình sao một ngày gì đó thì ngắn lại, chúng ta người sống tu tập là ngắn lại và buông bỏ. Cái sự ngắn lại buông bỏ nó không đòi là chúng ta phải có nhiều tiền, ngắn lại buông bỏ là chúng ta được có nhiều bè bạn, ngắn lại khi buông bỏ không bao giờ hỏi chúng ta phải là giàu có, cái đó không cần. Và cái cần thiết của chúng ta đó là cái khả năng chịu và khả năng chịu. Ví dụ như người ta ngồi mình cũng ngồi, mình ngồi chịu khó cái lao nó biết khi mà mình gắng chút, hay là mỗi khi mình đời sống mình rất là náo động, mình sống không có thanh tịnh như vậy mình cũng có kiên nhẫn để im lặng. Thế mình sống mỗi khi những người xung quanh làm gì cũng vừa ý mình nói, bây giờ mình nhìn nhận với nhau cái đó là cái được đời sống tiếp tục. Thì cái kinh nghiệm quan trọng nhất của cái đời sống tham gia đó là lộ mạnh sức mạnh của người đấy, cái sức mạnh của lộ mạnh của mình là dù là mình ở trong đường so với cái giữa thị thành hay lúc thế giới mình cũng tin mình có sức mạnh. Cái người mà không có tu thì cứ nghĩ rằng thế khi mà mình không có nhiều tiền là mình yếu, khi mình không có nhiều thân thể có bạn bè là yếu, khi mình không có nhà cửa không có tài sản là yếu. Vì chúng ta nghĩ cái sức mạnh của chúng ta là ở chỗ như thế này, ở cái chỗ buông bỏ buông xả. Nên khi yếu đứng thứ hai người chúng ta là cái phật giải là chúng ta biết vững được sức mạnh của tinh thần, sức mạnh của nhẫn nại, sức mạnh của sự xả bỏ. Và điều thứ ba thứ gì thật ra thì chúng ta nên hiểu điều người xuất gia ban đầu thì chúng ta tuân thủ một số kỷ luật, nhưng mà sau sự tuân thủ đó là sự tự do. Chúng tôi lấy ví dụ là quý vị có gia đình, có nhiều khi cái chuyện tu tập của quý vị nó phải tùy theo người thân, chứ không quý vị có vợ có chồng cái gì quý vị làm được cái gì không làm được, hay là ở xã hội bên ngoài người ta theo cái khuôn khổ xã hội thì cứ chờ luôn. Nhưng người đi xuất gia một lúc nào đó thì mình hiểu rằng đó là một cái khung trời rộng hơn. Chúng ta thì sẽ đặt thì giờ như vậy mình cũng tu tập như vậy. Lấy ví dụ như trường hợp thầy sư có đề nghị đọc hồi nãy là chúng tôi được tổ sư làm trong trung học của Đà Nẵng lớp tổ phòng đó. Cái lớp đó không phải là ai cũng chúng tôi làm được, chúng tôi muốn làm tập thì làm để cho xuất gia có cái hạnh phúc. Thế mình lý của việc suy nghĩ tiếp tục việc có gia đình đó, có những cái đời của việc có những việc của việc không thích làm nhưng cũng phải làm, nên là công ăn việc làm chúng ta không phải làm. Nhưng để cho xuất gia là làm sao những cái hàng rào, những cái quy củ để chúng ta có bầu trời rộng hơn không ở đó. Một khi một chuyện ngồi xuống để ngồi xuống tĩnh lặng thì có thể chọn những đề mục để chúng ta để chuẩn bị về chuyện chết, mình những cái thở, mình những cái thông tin, mình những cái gì mà mình muốn niệm. Và khi giờ nó chết và khi giờ chúng ta mình tu không ai mà áp chế mình được. Dạ, ví dụ như chúng ta ở gần với ngài một người được một dạng thái đời, ngài có cách tu của ngài, nhưng mà chúng ta mặc cảm biết khó này, nhưng ngài cũng giữ rồi chắc là cách tu như này. Dạ, hay là chúng ta ở trong đạo tràng này thì nó bố thí là tốt, nhưng mà phải của chúng ta là bố thí. Theo bọn giả nói là mình tu học một cái học, nhưng mà quen của chúng ta. Thật ra thực sự đó, khi một cái người tu tập và hiểu tu tốt như người trong sự ca đó, là cho chúng ta một cái trời cao lọc, cho chúng ta sự xuất gia, cho chúng ta được có sự lựa chọn. Nên chúng ta nên quý cái cơ hội đó, và cảm biết sự giá trị của điều đó thì chúng ta mới hạnh phúc. Do đó chúng tôi nói tóm lại là thứ nhất là khi quý vị trở thành một giới định, giới định có nghĩa là người chuẩn bị để xuất gia, và sau đó quý vị trở thành một vị tu sĩ, thì những đầu tiên chúng ta nên tin nhớ là chúng ta đang nghe theo cái truyền khẩu của Phật. Chúng ta nên tuân thủ những cái gì mà Đức Phật đã truyền dạy. Đây là pháp hộ, đây là nhớ, đây là niệm, đây là tuệ, đây là cái sự hướng dẫn của Đức Phật dạy. Thì chúng ta, những thứ hai là người xuất gia phải tin Phật. Quý vị mà mở cửa để cho ai mà cái giá trị thứ hai của người xuất gia là gì, là chúng ta phải chúng ta phải hiểu được cái sức mạnh của mình, đó là sự nhẫn nại, sự buông xả. Và điều thứ ba là chúng ta nên hiểu là để có xuất gia là cho chúng ta có sự lựa chọn lớn, sự lựa chọn lớn thì về đời sống lâu dài. Nên hiểu được điều đó chúng ta sẽ cảm thấy gì, cảm thấy như thế nào. Thế thì trong khóa tu này chúng ta có một gì giới định để tu sơ di của giới định rất là nguy hiểm. Thật ra quý vị quan nghĩ là trong khóa tu chúng tôi sẽ giảng là sau định, và tại vì nó hơi mất nhiều một chút, nhưng mà ngoài việc mà tư quý vị thì chúng tôi sẽ kể cả những bài giảng của chúng tôi sẽ dịch lại. Tại vì cũng có một anh ứng dụng viên phát tâm thức gia gần như thì mình cũng nên quý vị. This morning we have the invitation for to give the quick information for all participants about what everybody should go to do. And we talked about the non-good. Being the one who walks off is something very unique in Buddhist tradition. Actually, the Buddha finds himself, he's an American, he's a monk. He renounced all his worldly stuff because of Tamana, he became American. he has a lot of experience that I have for all the sources. It is possibly that the temporary early birth just let everybody make a piece of what is the Noble Buddha. So we have the Noble Monk here, the Most Noble Buddha. He's one of the first students of our teacher. He just passed away last year. And he's not here to be in the world. We have the Noble Buddha. He would be the one who would give a lot of instruction of and when you join a community of monks and nuns, we are good at heart of the good family. So everybody can serve together. We work together, we practice together. And even though actually the course was supposed to start yesterday, but I and my brother we stopped in Seoul, in South Korea, and it's a long flight. It was a very long flight. Finally, we began to the last night. So I anticipate that there are still things that I need to give some instruction and guidance, verify it. And primarily, we continue to continue in English. But I hope to translate everything to English for you to understand. Today is the first day. We spend a lot of time to help everybody understand how to prepare for the ordination. Even if you agree with the monk's work, come to the ceremony of chanting. You don't have to worry too much. Everybody is going to help each other. People can help you. And the ordination ceremony will be taken place tonight at 7 o'clock. We have several things to do here in the monastery. Since the Buddha expect that somebody is going to serve us, we need to help ourselves. We need to take care to clean the restroom and to prepare the main hall to help the kitchen. We all have to take care of everybody, help everybody. And then after today, I need to start to give some instruction about dedication to the world. And there is a very famous book in Buddhism called Dhammapada. In this book, famous book, there's a 433 standards of Buddha's teaching. It divides into several chapters, and we use first six chapters as the guideline for the practice. Given to be familiar with that, we have the translation of calling Vietnamese and English to everybody can agree, everybody can share practice together. Each day, schedule will be divided into three parts. One in the morning from 8 to 11, then in the afternoon from 2 to 5, in the evening from 7 to 9:30. Each day has different measures, different practices. And it is very much contradictory for everybody to find out about one good. And therefore, we try our best to help you to understand, to comprehend what is the value of the life as a monk. I want to work with you because some other monks, they give you some good information. And also we need a friend. He on the very last year, so he had quite a good experience, and we hope he will have some other people that can help you with that. But he's a bit still waiting for the from now to 2 hours when he will come with Mr. Lee. We shall show him. Thì tối nay con cứ để mà trang bị dưới học và dưới là thì chúng tôi đã từng thực hiện chuẩn bị gì là sẽ lấy những công nói lo sẽ giống như năm rồi đấy. Quan trọng nhất là chúng ta đầy đủ những chuẩn bị để đừng nhắc một điều nữa là làm những gì rất quan trọng và rất quan trọng. Lòng thành tức là chúng ta chỉ muốn là còn được làm tất cả bắt đầu thì mình vui nó cũng sẽ quý vị nên nhớ một điều rằng chúng ta có mặt tại đây là trung tâm của những người mà tu thiền, các tu thiền thì người ta trung bộ tu thiền và mỗi người đã có người lo cho mình lo ăn uống ở đây tất cả chúng ta đều tự lo tự túc một cái gì xảy ra không phải chỉ cần có người biết sự việc không thể ai cũng đã quên hết cho nên chúng ta phải tự tập trung nên chúng ta có thì nhiều tương đối là bây giờ là 9 giờ thì chúng gì chúng ta nhắc lại nữa là chúng gọi thương nghiệm là chúng gì chúng ta nghĩ là chúng gọi thương nghiệm thì sẽ hướng dẫn gì về vấn đề mà khi đó dạ quan trọng là cái gì có bao nhiêu vị xuất gia tu ni. Vâng, thưa giáo sư, là giáo sư con xin phép xin lời ý kiến. Tại vì đây có nhiều Phật tử từ đất nước xa về. Có Phật tử ở Houston, có Canada, có Hồng Châu, có và các thành phố khác. Và con xin một vị nào tình nguyện đứng ra làm thủ tục hành chính để làm tất cả các danh sách Phật tử, để mà chúng ta có cái danh sách cho biết những người tu học từ đâu xuất xứ. Cái thứ hai, thưa sư, xin xin cầu sư cho biết một cái có cái lễ tình giới thiệu, tại vì chúng con sự tự nhiên chúng con chưa biết nhau mà sẽ phải tu tập trong suốt cả một tuần lễ mà không biết nhau thì nó cũng hơi khó khăn. Thì thưa sư, có vấn đề thủ tục hành chính, vấn đề tự giới thiệu, và chúng con xin đề nghị là mỗi người chúng ta đeo một cái tấm bản gì đó có cái pháp pháp danh của mình, để trong vấn đề xưng hô nó cũng dễ dàng hơn nữa. Thưa sư, cái đó là con xin đề nghị.
Dạ, cảm ơn người chủ trì là chúng ta sẽ làm danh sách là cái gì. Chúng tôi rất là quý sự ở có một người chúng tôi là người hoàn toàn quan tâm cũng dường như cái dường cho cái tác phẩm và chúng tôi yêu nó luôn là một cái kiểu gì đấy là chúng tôi đã làm tác phẩm của cái này. Thì để những chiếc ba tôi ở đấy thì cũng là chúng ta phải chuyển sang phòng học là mới làm rồi. Rồi cũng nhiều nhưng mà cũng chưa biết là nhiều cái đúng không. Thế ra hôm qua cái này về khi có đi vào coi những cái gì mà đã thì thấy cũng nhiều người về chuyện này coi đấy. Sáng hôm nay thì những người có đều cũng viên ngành là chúng ta phải có tiền hạn đừng luôn á, để được về được luôn chia sẻ bao nhiêu người tham dự và tôi xin tham dự có bao nhiêu người xuất gia sơ nhi, bao nhiêu người họ tám giới, rồi sau khi là tôi nhìn xem những người đấy đóng họ tám giới là còn bị xuất gia sơ nhi thì đã có rồi bao nhiêu nam bao nhiêu nữ, rồi những vị nào ở tại chùa, chúng tôi khuyến khích quý Phật tử ở tại chùa nếu có thể được, và nếu như được ở tại chùa thì càng ở tại tốt hơn thì mình tu mà còn nửa chùa nửa nhà thì tuyệt vời. Nếu mình có chỗ thì mình không biết tổ chức cảnh chức, và nếu không thì quý vị Việt Nam có thể đi được bên Nam vì thế nhiên có thể lấy chú ngủ là ngủ và cũng hạn và cũng lớn và cũng có ngủ có những vị đó là buổi sáng sớm là phải dọn dẹp tại là phải bỏ lại đây thì chúng ta chuẩn bị điều đó sau khi mà đều có danh sách không thì đều cũng còn ý thức trên điện biết nên mình sẽ chuẩn bị y giáo chuẩn bị pháp luật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chào quý vị trong kinh có nghe rõ không ạ? Xin cho mình được biết ạ. Dạ. Kính thưa đại chúng, kính thưa quý chư tôn đức trong room, là chương trình tu học mà sẽ được trực tiếp vào room trưa nay lúc vào lúc 2 giờ đến 5 giờ chiều giờ Houston, tức là 12 giờ đến 3 giờ chiều giờ California, tức là 1 giờ đến 4 giờ giờ Việt Nam, sẽ là học kinh Pháp Cú, và Sip Lan Gần Việt sẽ trực tiếp vào Zoom. Và buổi tối sẽ là 7 giờ giờ Houston, tức là 5 giờ giờ Cali, tức là 8 giờ giờ Việt Nam, sẽ là chương trình tu học hướng dẫn tập thiền. Xin trân trọng kính mời tất cả quý đạo hữu vào room tham dự. Và bây giờ xin giờ con biết là đóng room hay là để con xin chư tôn đức cho con biết là để kinh tụng hay là con xin thỉnh thường tòa giác ẩn lên cầm mất đó. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính thỉnh đại đức pháp tính nhân giờ hành hương là sự tỏ chắc đẳng các đang bậc là con xin kính thỉnh kính đại đức pháp tính. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy thì xin nhường mic cho Thích Tăng Hồng Nguyệt.
Chưa kiểm chứng được có thể lên tới 17.000 người và cả triệu người. Hiện tại bây giờ là màn trời chiếu đất, đó là bên Philippines, và cả miền Bắc Việt Nam mình á, cơn bão nó không thổi tới miền Trung mà thổi tới miền Bắc, thành ra rồi Red Cross cũng như là tất cả mọi nơi đều kêu gọi cái sự đóng góp, mà phát triển của chúng ta đây cũng là một cái điều rất là tốt để chúng ta có thể mà đóng góp trong vấn đề hỗ trợ cho cái cơn bão mà lớn nhất cái chuyện
cái đặc biệt là sau tháng tu này đã xin cái tiền thở như kiếm chim và đi khi mà không có biết đó là cái chỗ mình đến bơ mà bây giờ đi lại không ra thăm này đang đi lại, nhưng mà cái chỗ quan quan thì gần rồi đó, nghe nói là chỗ Chimo và một vài đảo nữa thì hầu như là là cũng có những vậy không hại được cái đường tan hóa
chưa rồi có một cái trận động đất từ hồi một đêm hôm này, trận động đất 4.5 và một trận bão sắp tới trong ngày mai, nó sắp tới ngay cái chỗ mà đã bão vượt qua một động đất nữa. Dạ, siêu sư rồi bên giáo hội Việt Nam thống nhất cũng kêu gọi để mà chúng ta cứu trợ cho đồng bào ở miền Trung cũng như miền Bắc. Ngay cái chuyện đó thì con cũng xin phép sư tăng cũng như là trong tất cả các quý vị trong cái khóa tu học này, đó là việc mà chúng ta đang làm trong thời gian này. Dạ.
Có một năm ở bên Mỹ bị gì vậy? Hôm nay là ở Thái Bình Dương, ở bên Mỹ Đông bị quá dài vậy? Thì kia cái bão thì rồi là bão thứ 23
Thưa sư, cái cường độ gió lên gần tới là 200 mai một giờ. Mà cái gió mà gió lốc tới 270 mai một giờ là tại trung tâm bão. Dạ, nó là lớn nhất cái chuyện.
Thì rồi có nói chuyện với một ông người Philippines, thì vợ của ông quê là ở ngay cái chỗ bão và cũng nói chuyện cũng vừa nói cũng vừa khóc, cũng nói là người ở trong nhà cho biết là chúng ta đa số nhà theo mái tôn, người là mái tôn và tôn nó bay rất nhiều người chết là những mái tôn nó bay giống như là lá bay vậy, mà khi mà gió mạnh những cái tôn nó bay đi chuyện nhiều người chết. Có gì thành phố bây giờ nó tan hoang với nhiều hộ dân không hạ được cái trở vào gì. Sau khi tập xong ghi dân công thì nhà vua ghi dân công chưa thực hiện đi, nhưng sẽ coi là không có như vị cần phát hiện được như ai đó. Và mình chỉ để làm việc chuẩn bị cho cái nghi thức quý vị. Thì lúc 11 giờ rưỡi thì dùng chưa? Thì chưa nay thì anh Kinh, cô Duy Tiên với chị Loan lo tình nghệ có thể lo sắp xếp dọn nhìn ở trong cái thay đường.
Dạ cô, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, xin kính mời chị Tâm Như lên hồi hướng. Không biết chị có chiếc máy không? Dạ, xin mời chị Tâm Như lên hồi hướng, nếu không có thì. Dạ, xin mời chị.
xa thúc xa thúc lần than.
Nhỏ lại, nhỏ lại.
Con tâm như thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính chi ơn chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn dẫn dạy Phật pháp một ít cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập ngày nâng lên bằng an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh đến pháp, kính cảm ơn chủ nhiệm ớt sứ hương viên đã yểm trợ cho các phần thành trong đó một được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc sư chư tôn đức thân tâm thiệt lạc Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm chớ duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hành thiện thần hộ hóa pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong hiến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong hiến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong hiến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong hiến thành.
Kính thưa quý chư tôn đức tăng ni, kính thưa đại chúng, hôm nay quý vị thấy là một ngày rất là đặc biệt đối với cái diễn đàn Phật pháp của chúng ta. Tôi thì phải lấy cái nick này, cái nick màu xanh để coi coi webcam, xin lỗi quý vị nha. Bây giờ thì mình hạnh để kinh ha, đợi tới chừng đóng vô không. Minh Hạnh tính giờ Việt Nam giùm đi Minh Hạnh. Bây giờ vậy thôi thì tạm biệt tất cả ha. Chúng ta đóng room rồi sẽ mở lại lúc 11:30, 11:30 trưa giờ Houston, giờ Houston. Cái gì 9:00 Cali, 9:30 Cali, rồi tính giờ Việt Nam luôn đi, tại vì mùa thu lá bay bên Việt Nam. Tính giờ Việt Nam thôi nha, ai hỏi giờ nào thì sẽ trở lời giờ nãy. 10 giờ Việt, cái gì 10 giờ, 10 giờ sáng hả? Đó bây giờ 10 giờ tối, 10 giờ gì bây giờ á, bây giờ là đang khuya nè, 10:30 sáng, 10:30 tối, bây giờ hiện bây giờ là tối ở bên Việt Nam. Xin lỗi quý vị nha. Đó, bây giờ là 10:30 tối bên Việt, rồi mấy giờ mở? 10 giờ tối mở hả? Ô vậy đâu có được, tính lại đi. Bây giờ là 10 giờ tối bên Việt Nam rồi nè, hiện bây giờ nè. Thôi vậy thì xin lỗi quý vị nha, quý vị tính đi. Bây giờ là giờ Cali là 7:30, tính chậm thôi nha. Đó thì quý vị tính tới dùm đi, tại vì bây giờ đang cầm mic thì tính cũng hơi lộn xộn ha. Thôi thì đêm nay những quý vị ở bên Việt Nam, những đạo hữu bên Việt Nam thì làm ơn làm một đêm không ngủ để theo dõi nha, tại vì lúc giờ trưa đó, đúng giờ ngọ thì quý chư tăng sẽ dùng công trưa. Rồi mà bên này thì bên khất sĩ thì bên Nguyên Thủy thì ăn trưa thôi, dùng ngọ thôi. Thành ra quý vị trở lại trước nửa tiếng để quý vị coi truyền thanh giờ dùng trưa ha. Thôi cảm ơn, xin tạm biệt chư tăng, tạm biệt quý đạo hữu ha. Rồi Minh Hạnh đóng rung giùm nha. Chúng ta sẽ gặp lại mấy tiếng nữa ha. Xin lỗi quý vị nha, trời bây giờ đang thôi vậy thì xin phép đóng rung nha. Chúng ta sẽ gặp lại mấy tiếng sau, 2 tiếng nữa phải không? Rồi, xin chào tạm biệt tất cả.